Kim Anh xin chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Góc vườn của tôi được phát thanh trên làn sóng SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần. Như đã đề cập trong chương trình tuần trước, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách trồng và chăm sóc cây táo tàu tại Úc, kể cả cách trồng cây táo tàu trong chậu. Táo tàu tiếng Anh còn gọi là jujube, là loại cây ăn trái được nhiều người Việt ưa chuộng tại Úc vì vừa ăn ngon mà vừa có giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe. Trong chương trình hôm nay, Kim Anh mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của chị Vân, chủ vườn cây giống nhiệt đới lớn nhất Melbourne, và anh Cường từ Adelaide, Nam Úc về cách trồng và chăm sóc cây táo tàu để có những vụ mùa táo tàu thật sai quả nhé. Chị Vân có thể hướng dẫn cái cách trồng và chăm sóc cây táo tàu thành công cho những người mà vừa mới bắt đầu trồng cây táo tàu á chị?
Táo tàu á, thì thường cái rễ của nó, nếu mà mình trồng xuống đất á, thì nó đi rất là xa. Nó đi tới kéo dài tới 20 mét luôn. Nếu mà mình không có, giống như nếu mà mình tưới nước nó nhiều á, thì nó sẽ không cần phải đi thiệt là xa để đi tìm cái chất dinh dưỡng nuôi thân nó. Thì có hai cách để cho bà con trồng, là một là mình trồng nó xuống đất thì nó sẽ mau phát triển cái cây hơn, trái nó sẽ nhiều hơn. Cách thứ hai nữa là mình trồng trong chậu. Trong chậu thì đối với mình thì mình thích trồng trong chậu. Trồng trong chậu thì nó dễ dễ chăm sóc, mình tưới cho nó nhiều nước nè, rồi dễ chăm sóc nè. Rồi giống như mình muốn dời đi chỗ nào cũng được, mà mình có thể trồng nhiều cây cũng dễ hơn, mà trái nó cũng nhiều luôn. Thì cái cách chăm sóc của cái cây táo tàu á, bây giờ mình nói về cái cách trồng đi ha. Mình đào lỗ lên ha, xong rồi bây giờ mình muốn cho cây mình nó thiệt là tốt, mình không có dùng những cái phân hóa học gì hết, mình chỉ dùng phân chuồng thôi. Đào lên thiệt là sâu đi, rồi mình để con bò ở dưới, rồi sau đó mình để potting mix lên. Potting mix mà mình phải dùng good potting mix nha, premium potting mix á. Sau đó mình để cái cây táo của mình xuống, rồi xong rồi bắt đầu mình lắp potting mix lại, ok. Rồi nhưng mà trồng táo tàu đặc biệt là phải trồng vào mùa đông nha, không có trồng vào mùa hè nha, mà lá nó rụng. Rồi mình tưới nước nó đều, rồi cho tới mùa xuân tới thì khi mà bắt đầu nó ra những cái hoa, rồi nó ra cành tươi tốt rồi đó, rồi sau đó là bắt đầu mình tưới phân và tưới nước. Tưới nước rất là nhiều nha, tưới nước nhiều, tưới mỗi ngày luôn á, mùa xuân tới là tưới mỗi ngày luôn á. Rồi mình cho nó phân slow release, là giống như phân green jacket 9 tháng mình để một lần á, thì nó cho rễ thân lá xanh tốt. Và thứ hai nữa đó, thì mùa xuân là cái mùa nó bắt đầu ra hoa kết quả, thì mình phải cho nó cái phân ở đây thì mình dùng phân bột của mình mix nó lại đó, là 12 cái element á, nó có đầy đủ chất bổ hết để giúp cho cái cây táo nó phát triển tốt. Thì cứ như vậy rồi mình chờ tới ngày mình hái quả thôi. Nó rất là dễ trồng, táo tàu là một trong những loại cây này dễ trồng nhất.
Kim Anh có nghe chị Vân nói là mình có thể trồng táo tàu ở trong chậu. Chị Vân có nói là cái rễ của nó, của cái cây táo tàu nó đặc biệt là nó đâm sâu. Vậy thì cái chậu nào cho vừa cái cây táo tàu hả chị?
Ok, thì thường là mình hay dùng mấy cái chậu to. Chậu to để mà mình trồng nó, một chậu mà 160 lít á. Hoặc là muốn bự hơn, bà con muốn bự hơn là mình có thể dùng được. Thì tới một lúc nào đó thì cái rễ nó sẽ ăn dần. Nó xoay vòng ở trong đó, tới một lúc nào đó nó sẽ bị hết đất á, thì mình sẽ thấy nó cái hiện tượng đó, là tự nhiên cái mấy cái rễ nhỏ nó nằm ở trên cái mặt của cái chậu ấy. Thì lúc đó mình sẽ lấy nó ra, mình lấy nguyên cái táo nó ra và mình cắt nó khoảng chừng 7-3 gì đó, mình bỏ 3 phần rễ đó đi, bỏ 3 phần rễ đi, mình giữ lại 7 phần. Và sau đó đó mình đổ cái potting mix vô lại trong cái chậu đó, mình có thể giữ nguyên cái chậu đó và mình trồng cây xuống lại, thì cái cây của mình nó sẽ phát triển rất là tốt, không có bị ảnh hưởng gì hết.
Nó vẫn ra hoa kết trái như bình thường.
Yes, thì lâu ngày là mình cần phải lấy nó lên. Mình lâu ngày nó hết đất thì mình cần phải lấy nó ra vậy thôi, mà phải rửa vào mùa đông cơ.
Cảm ơn chị Vân rất là nhiều. Cường có chia sẻ đó là ở nhà Cường là Cường trồng rất là nhiều cái cây táo tàu, 10 loại táo tàu lận đúng không? Vậy thì Cường có thể chia sẻ cho mọi người biết là mình nên chọn cái giống táo tàu như thế nào để phù hợp với thời tiết ở Úc hay không? Bởi vì cái táo tàu nó là một cái loại cây mà Kim Anh thấy là người Việt họ rất là thích trồng táo tàu, thích ăn táo tàu, bởi vì họ nói ăn cái trái đó nó ngon mà nó bổ nữa.
Dạ thì cái cây đó là thời tiết ở Úc em thấy nó rất là thích hợp, tại vì nó có mùa nóng và mùa lạnh nữa. Thì cái cây đó cái trái to nhất. Rồi cái trái đó to là em trồng năm rồi là trái to bằng cái trứng gà của mình luôn á. À, mình trồng chậu luôn á. Rồi cái giống thứ hai là ly. Ly thì nó nhỏ hơn xíu thôi. Hoặc là chico. Chico thì cái giống dẹp dẹp. À, còn hoặc là cái hernicha. Hernicha thì cái trái nó nhỏ bằng ngón tay cái mình thôi. Mà nó rất là ngọt chị. Nhỏ, nó rất là ngọt. Cho nên thời tiết ốp em thấy nó phù hợp để mà trồng tất cả các loại táo phạm. Tại vì cái gốc nó ghép là thuộc thuộc cái dạng cái cây nấy tiêu của Úc này. Không có sợ thời tiết ở đây.
Mình trồng cái táo tàu là mình trồng vào cái thời điểm nào thì phù hợp?
Thường thường thì các bạn mà thích trồng cái táo tàu thì nên trồng vào cái mùa xuân. Tại vì lúc đó bắt đầu là cái cây nó đâm trời để lọc. Có người thì sợ nó mua về, khi mà chị mua về mà vào mùa lạnh á, nó gan như là cái cây củi khô nó chết vậy đó. Có người rất là sợ, dám mua. Mua thì mình mua vào khi mà nó đâm chồi rồi đó, khoảng đầu tháng 9, tháng 10 á, mình mua cái chồi nó ra ít á, thì trồng xuống cái cây không bị mất xích. Mà để mà cái cây mà ra chồi nhiều mình trồng thì nó rất là dễ bị mất xích. Nhưng mà ai mà gan á thì mua cây củi khô về trồng. Mùa đông nó cũng khô queo hoài, hồi đó em mới trồng lần đầu em sợ. Em thấy nó không có ra gì trên cái tầng, em ra bẻ cầm xíu, cái em coi coi nó còn xanh không, mà nó còn xanh.
À, khi mà mình trồng cây táo tàu như vậy thì mình cần phải chuẩn bị đất trồng như thế nào để phù hợp với cây táo tàu?
Thì nếu như các bạn mà trồng dưới đất cũng vậy, hoặc là trồng trong chậu cũng vậy, thì mình đào cái lỗ cho nó to to hơn cái chậu mà mình mua về á. Khi mua về cái chậu cũng quá to, tối đa là nó khoảng 5-10 lít thôi. Mình đào cái lỗ khoảng gấp 3 lần cái đó, trộn vừa trộn potting mix vừa trộn phân hữu cơ với lại cái một chút đất mình đào lên đó mình trộn vào đó. Tại vì cái rễ lúc đó mà lúc mà còn trong cái chậu đó mình lấy ra rễ nó chưa có mạnh, mình cần làm cho cái đất chỗ đó nó tơi xốp thì cái rễ nó sẽ dễ phát triển hơn. Hay như em nói nãy là về cái cây táo tàu là mình trộn khoảng 50% đất sét và 50% cái potting mix hoặc là sơ dừa để cho cái đất nó không có bị cứng, nó dễ thoát nước.
Cây táo tàu nó cần cái loại phân đặc biệt nào không, hay là nó cũng như những loại cây ăn trái khác thôi vậy Cường?
Dạ thì nó cũng như những cái cây ăn trái khác thôi chị. Nếu như mà mình muốn cho nó đậu trái thì như em nói là mình hay xài cái phân canxi á.
Canxi.
Thì là tiếng Anh là calcium á, là nó sẽ giúp nó đậu trái. Khi mà mình ra bông đậu trái thì mình tưới nước ít lại, mà nó đã đậu trái nó khoảng như cái trái trứng cá rồi đó, bắt đầu mình sẽ tưới phân màu hạt đều cho nó, kết hợp với phân canxi nữa.
Còn về ánh sáng, nhiệt độ rồi chăm sóc, mình cần lưu ý điểm gì đặc biệt hay không?
Thường thường thì cây táo tàu nó không sợ lạnh, không sợ nắng, cho nên mình có thể trồng ở chỗ mà nắng full sun cũng được, nó rất là chịu nắng, nó không có sợ nắng nóng lạnh gì hết á. Mình trồng trong cái khu vườn nào mình á, mình chọn cái chỗ nào mà có nắng nhiều á mình trồng, nó rất là thích hợp.
Thường cây táo tàu nó ra trái vào mùa nào vậy Cường?
Tháng này là tháng 11 rồi đó, là bắt đầu chỗ của em là em thấy nó đã ra bông và nó đậu rồi đó chị.
Khoảng qua mùa hè là mình có trái ha?
Dạ, mùa hè là mình bắt đầu cỡ tháng 2, tháng 3 là em thu hoạch.
Xong rồi nó ra trái cho đến lúc nào thì nó lại ngủ?
Thường khi mình thu hoạch xong là tới tháng 4, tháng 5 là bắt đầu nó cái lá nó chuyển sang màu vàng hết. Đó các bạn nào mà trồng nó cũng đừng sợ cái cây nó chết. Thật ra nó cái vàng lá đó là nó bắt đầu nó hút mấy cái chất bổ trên lá hết. Nó gom về gốc trước khi mà rụng lá hết tới mùa đông nó dự trữ năng lượng để mà nó ngủ đông. Cho nên khi mà cái cây vào mùa đông á là các bạn không nên tưới nhiều, không có cần phải bón phân gì hết. Mình tại vì nó đang ngủ rồi, các bạn bón phân tưới nước nhiều là nó ngợp, nó bị dư nước dư phân rồi nó chết, nó thối rễ.
Khi mà mình thấy đến mùa đông là nó tự động nó rụng lá, nó lá vàng rồi nó như cái cây củi khô đó thì mình cũng đừng có sợ là nó chết đúng không?
Dạ, dạ.
Và mình cũng không cần phải bón phân tưới nước nhiều làm gì, cứ để vậy thôi.
Thì mình cũng nếu như mình trồng trong chậu thì mùa đông thì thường thường hay mưa nhiều, nhưng mà có khi mà cái chậu mình nó không có hứng được nhiều nước á, thì mình khoảng một tuần hai tuần nữa mình tưới khoảng 5-10 lít nước thôi. Thì cái chậu mình 50-100 lít á, mình tưới 5-10 lít nước thôi một tuần.
Có những cái mà nó giống như mưa bị như ngập lụt mà nó xuống cây mình nhiều quá thì có sợ không?
Khi mà mưa đó đó là mình không có cần phải tưới nhiều cũng không sợ, tại vì nó cái bề mặt của đất của mình nó chỉ ngập thôi, chứ cái rễ của nó nằm sâu ở dưới cũng không có đến nỗi mà quá ngập. Trồng trong chậu rồi không cần phải lo về vấn đề cái ngập lụt đó.
Cái cây táo tàu á, nó có hay bệnh lặt vặt gì không? Một số cây ăn trái khác là bị sâu bệnh rồi bị xoăn lá rồi này nọ, thì cái cây táo tàu nó có gặp những cái bệnh gì thường gặp không Cường?
À, thường thường thì cái cây táo tàu đó, cái lá nó ra, khi mình lá ra thì nó rất là non, cho nên cũng hay bị bệnh xoắn lá. Cho nên khi mà bị trước khi mà nó ra trời trời á, thì mình có thể mình xịt sơ nó cái loại mà sâu phờ á, là mình sẽ xịt cho nó trước. Và khi mà khoảng vào tháng 9, tháng 10 mình xịt sơ cho nó trước, xịt không có cần phải mà quá ướt, mình xịt phun sương thôi. Nhưng mà nó ra trời á, là có khi các bạn sẽ không thấy nó bệnh, nhưng mà mình phải xịt ngừa nó, xịt một tuần một lần thôi, rồi khoảng xịt hai lần thôi là cái cây nó sẽ không bị xoắn lá. Cái táo tàu em thấy em trồng 2-3 năm nay thì rất là ít bệnh, chỉ có khi mà có trái thì nếu như mà cái khu vực của trong vườn của mình mà có hay thấy con sâu xanh á, cũng phải để nó dễ đục vô trái, cũng phải lưu ý.
Nhưng mà thí dụ mình gặp con sâu xanh vậy thì mình giải quyết như thế nào?
Thường thường thì em sẽ không có cho thấy mấy con sâu xanh rồi mấy xịt, em sẽ xịt ngừa một tuần hoặc là hai tuần mình xịt một lần. Xịt cái dạng eco oil đó, nó dạng organic đó, nó rất là an toàn.
Đúng rồi, tại vì mình trồng cây để mình ăn mà đúng không? Cho nên là mình dùng những cái loại mà nó organic, những cái loại mà nó không có gây độc hại cho cái trái của mình ăn, thì nó an toàn hơn.
Tại vì em xịt là xịt phòng bệnh hơn trị bệnh á.
Đúng rồi.
Đến khi mà một tháng trước khi thu hoạch là mình không có xịt gì nữa hết, là lúc đó là không còn sâu bệnh gì nữa hết, là mình sắp thu hoạch rồi.
Cho đến bây giờ thì cái cây táo tàu của Cường á là đã qua bao nhiêu mùa thu hoạch rồi?
Dạ, được 2 năm rồi chị, tại vì em trồng 3 năm đầu thì được vài trái thôi, tại vì lúc đó chưa có kinh nghiệm. Rồi xong rồi cái năm trước nữa là trái rất là nhiều.
Trái cây nhiều ha.
Đầu như một trái có thể 10 đến 15 ký.
Wow, đó là cây trong chậu, tất cả các cây ha.
Và nếu như mà các bạn nào mà trồng dưới đất á, là nó còn cái cây nó còn to và trái nhiều nữa.
Cái đó là 2 năm rồi, đã tính năm nay chưa? Chưa tính rồi đúng không?
Năm nay thì nó mới ra bông thôi. Năm nay nữa là cái cây nó rất là cao, nó cao muốn tới nóc nhà luôn.
Mà là trồng trong chậu á đúng không?
Dạ, mình phải có cái kỹ thuật, mình phải phân nước nó đầy đủ thì cái cây nó sẽ không bị mất xích và nó phát triển tốt. Phát triển thân mà vừa phát triển trái nữa.
Cảm ơn Cường rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ những cái thông tin rất là bổ ích về trồng cây táo tàu cho thính giả của SBS cũng như là những người Việt thích ăn và thích trồng cây táo tàu.
Chuyên mục Góc vườn của tôi phát thanh trên SBS Radio Việt ngữ mỗi tối thứ 6 hàng tuần. Quý vị có thể email đến vietnamese.program@sbs.com.au để chia sẻ hình ảnh, các câu chuyện và những trải nghiệm thú vị, cũng như là những cái thắc mắc về trồng cây và làm vườn. Kim Anh xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.